Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về giải bóng đá thế giới vì hòa bình tại Nam Phi. Kế đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn Đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một vị giám mục Thụy Sĩ thay thế Đức Hồng Y Walter Kasper trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô Giáo. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Năm mùng 1 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh cho biết Đức Cha Kurt Koch, giám mục Basel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô Giáo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng nâng Đức Cha Koch lên hàng Tổng Giám mục. Việc bổ nhiệm này đã được nhiều người đoán trước. Trong một cuộc họp báo hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Kasper cũng đã loan báo rằng Ngài sẽ chấm dứt nhiệm vụ tại giáo triều. Việc chọn Đức Cha Koch để thay thế Đức Hồng Y Kasper đã được thảo luận rộng rãi tại giáo triều hồi tuần trước. Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới đã hoan nghênh việc bổ nhiệm Đức Cha Koch vào chức vụ mới này. Mục sư Olaf Fixe Teit, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, nói rằng Đức Cha Koch là người rất cởi mở và rất dấn thân cho công cuộc đại kết. Mục sư này hy vọng rằng Đức Tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo sẽ tiếp tục đường lối của vị tiền nhiệm. Sinh tại Thụy Sĩ năm 1950, Đức Cha Koch chịu chức linh mục năm 1982 và được bổ nhiệm làm giám mục Basel năm 1995. Tin Vatican. Giáo hội sẽ có thêm 41 vị thánh và chân phước. Hôm thứ Năm mùng 1 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc tiếp kiến riêng dành cho Đức Cha Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố 16 sắc lệnh, nhìn nhận 31 vị tử đạo, 5 phép lạ và các nhân đức anh hùng của 6 ứng viên sẽ được phong chân phước. Trong số 31 vị tử đạo sẽ được tôn phong chân phước, có Đức Cha Janos Cefer, người Rumani bị sát hại dưới thời Cộng sản, 23 vị bị giết chết trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha, 3 linh mục Đức bị Đức Quốc xã sát hại năm 1943 và một nữ tu Pháp bị giết trong thời cách mạng Pháp. Tin Liên Âu. 9 nước trong cộng đồng Âu Châu yêu cầu Tòa án Nhân quyền Âu Châu rút lại phán quyết ngăn cấm việc treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Được biết hồi tháng 11 năm ngoái, do đơn kiện của một phụ nữ Ý gốc Phần Lan, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã đưa ra phán quyết cấm không cho trưng bày thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Chính phủ Ý đã làm đơn kháng cáo. Trong phiên xử hôm 30 tháng 6 vừa qua, đã có 9 nước trong cộng đồng Âu Châu yêu cầu Tòa án Nhân quyền Âu Châu hãy rút lại phán quyết nói trên. Tòa án Nhân quyền Âu Châu sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 9 hay tháng 10 tới đây. Được biết, các nước liên kết với Ý trong đơn kháng cáo là Armenia, Bulgaria, Cyprus, Hy Lạp, Malta, San Marino, Romania và Nga. Tin Baghdad, Iraq. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Iraq yêu cầu chính phủ bảo vệ các nhóm thiểu số. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, 76 đại diện của các giáo hội Kitô tại Iraq đã gặp nhau tại Karaskos gần Mosul, Bắc Iraq, để thảo luận về số phận của các cộng đồng đang bị bách hại, khiến các tín hữu phải bỏ nước ra đi. Các nhà lãnh đạo giáo hội cũng như các chính trị gia đều yêu cầu chính quyền bảo vệ các nhóm thiểu số, tôn trọng nhân quyền và cho các giáo hội được có thêm đại diện trong guồng máy trung ương cũng như địa phương. Trong các yêu sách, đại diện các giáo hội cũng yêu cầu tu chính hiến pháp để củng cố quyền của các nhóm thiểu số Kitô, tài trợ chương trình hồi hương người tị nạn, thiết lập một ủy ban toàn quốc đặc trách về các nhóm thiểu số để thăng tiến cuộc đối thoại giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo. Các vị lãnh đạo các giáo hội cũng đề nghị chính phủ đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng cơ sở và những vùng kém phát triển nhất nhưng lại có đông các nhóm thiểu số. Tham dự cuộc gặp gỡ, Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục thuộc nghi lễ Cande tại Kirkwood, kêu gọi các tín hữu Kitô đừng bỏ nước ra đi, nhưng hãy ở lại để làm chứng cho đức tin. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh đến một số thách đố mà các nhà lãnh đạo Kitô cần phải đương đầu, thay vì chờ đợi sự can thiệp của chính phủ. Trước tiên, Đức Tổng Giám mục Kurt Cook nói đến những chia rẽ nội bộ trong các cộng đồng Kitô. Ngài nói, chúng ta chỉ là những nhóm nhỏ, do đó chúng ta cần liên kết với nhau để nói lên tiếng nói của mình. Đức cha Sacco nói rằng, cho tới nay, các giáo hội Kitô tại Iraq chưa có một lập trường chung về việc dân chúng bỏ nước ra đi. Ngài cho rằng các cộng đồng sẽ vẫn tiếp tục bị chia rẽ nếu mỗi người chỉ biết đến quyền lợi riêng tư. Trong cuộc gặp gỡ, ông Al-Athir Nazifi, tỉnh trưởng tỉnh Ninive, là nơi nhiều tín hữu Kitô đang bị tập trung, cho biết sẽ quyết tâm ngăn ngừa việc khai thác các nhóm thiểu số và thiết lập một guồng máy để giúp mọi người có thể hội nhập vào xã hội. Chính phủ Trung ương Iraq cũng quan ngại về hiện tượng bỏ nước ra đi. Nhưng cho tới nay, chính phủ này vẫn chưa có một chính sách để kêu gọi người dân hồi hương hay gia tăng các biện pháp an ninh. Tin Colombo, Sri Lanka. Các tù nhân chính trị Tamil tại Sri Lanka xin giáo hội giúp đỡ. Theo luật chống khủng bố, mặc dù cuộc nội chiến đã chấm dứt từ một năm nay, nhiều tù nhân chính trị Tamil vẫn còn bị giam giữ. Theo báo The Daily Mirror, hiện có hàng trăm tù nhân, trong đó có cả đàn bà, trẻ em, thanh niên và người già bị giam giữ. Tờ báo này viết rằng, các tù nhân nói họ muốn sống tự do và hòa bình tại Sri Lanka như bất cứ công dân nào. Các tù nhân than phiền rằng, Tổng thống Mahinda Rajapaksa không màng đến những thỉnh cầu của họ. Chính vì vậy mà họ đã viết thư lên Đức Thánh Cha và các đức giám mục Sri Lanka để xin can thiệp. Nhưng cha Quintus Fernando, thư ký của Đức cha Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo nói rằng, Đức cha chưa hề nhận được bất cứ lá thư nào như thế. Ngay cả vị tuyên úy nhà tù cũng nói rằng, Ngài không hề hay biết gì về lá thư của các tù nhân. Đức cha Anthony Pereira, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Hòa bình và Phát triển Nhân bản, cũng nói rằng Ngài không nghe nói đến lá thư này. Tin Beirut, Liban. Mặc dù có một tân chân phước, các tín hữu Công giáo Maronite Liban vẫn đau khổ vì sự chia rẽ của các lãnh tụ chính trị Kitô. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, tân chân phước Esteban Nemer đã được tôn phong trong một nghi thức rất long trọng với sự tham dự của gần 60.000 người. Lễ tôn phong chân phước không chỉ là một biến cố giáo hội mà cũng có một ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước. Thủ tướng Saad Hariri, một tín đồ Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, đã có mặt trong nghi lễ bên cạnh Tổng thống Michel Suleiman, một tín hữu Maronite. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Liban đã không đến và cũng không cử đại diện đến tham dự lễ nghi. Ngoài ra, tướng Michel Aoun và Bộ trưởng Seyman Franchi cũng không có mặt trong lễ tôn phong chân phước. Cả hai ông đều là tín hữu Maronite và đều có bất đồng với Đức Thượng phụ Maronite Nasrallah Feir. Sự vắng mặt của các nhân vật này cho thấy có sự bất đồng và chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo chính trị Maronite. Sự kiện này làm suy giảm sự hiệp nhất trong cộng đồng Công giáo Maronite. Sau nghi lễ tôn phong chân phước, Đức cha Becerra Rahi, Tổng giám mục Bein, nói rằng cần phải thanh tẩy ký ức về cuộc nội chiến. Vị giám mục này cũng nói rằng chính trị cũng là con đường nên thánh đối với các tín hữu Kitô. Cha Joseph Moannes đã được mọi người vỗ tay khi ngài nói với các chính trị gia rằng nếu họ muốn thay đổi đất nước, họ phải tạo ra nhiều vị thánh nữa. Tin Hồng Kông. Các tín hữu Kitô Hồng Kông cầu nguyện cho sự hài hòa trong xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc vào ngày mùng 1 tháng 7, các tín hữu Kitô thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau đã tập trung lại để cầu nguyện cho sự hợp tác và hòa giải giữa những người không có cùng chính kiến. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các phe phái kể từ khi chính quyền Hồng Kông cho cải tổ bầu cử. Cha Stephen Chan, dòng Francisco, kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho tất cả những ai cổ suý cho dân chủ. Đại diện cho Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông, cha Chan nói rằng, nếu các nhà dân chủ tiếp tục chia rẽ, thì điều đó chỉ làm lợi cho chế độ độc tài mà thôi. Mục sư Phyllis Wong cũng khuyến khích những người có mặt trong cuộc gặp gỡ hãy bỏ qua một bên mọi hận thù và nghi kỵ để hợp tác với nhau. Nữ mục sư này nói rằng, trước những lo ngại về một xã hội không lành mạnh, chỉ có Chúa mới là sức mạnh của chúng ta. Tin Nairobi, Kenya. Các đức giám mục Kenya hướng dẫn các linh mục sống ơn gọi của mình. Trong thánh lễ bế mạc năm linh mục hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y John Nue, tổng giám mục Nairobi, Kenya, nói rằng, các đức giám mục nước này đã đưa ra đường hướng chỉ đạo để giúp các linh mục sống ơn gọi của mình sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trẻ em tại một vài nơi trên thế giới. Nhìn nhận rằng, không phải tất cả mọi cáo buộc đều đúng sự thật, nhưng Đức Hồng Y tổng giám mục Nairobi cũng kêu gọi các linh mục hãy trở thành những nhà lãnh đạo tinh thần có trách nhiệm và sống phù hợp với ơn gọi của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giải vô địch bóng đá thế giới vì hòa bình tại Nam Phi do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cơn sốt World Cup đã lên đến cao điểm với các trận tứ kết, bán kết và chung kết kể từ hôm nay thứ Bảy, mùng 3, cho đến 11 tháng 7 tới đây. Song song với World Cup này, Giáo hội Công giáo tỉnh Nam Phi cũng tổ chức một giải túc cầu rất đặc biệt gọi là Peace Cup, tức giải túc cầu vì hòa bình. Các cuộc thi đấu trong giải túc cầu vì hòa bình này đều đặn diễn ra vào mỗi thứ Bảy trên một sân cỏ lầy lội tại Activistville, một khu ngoại ô của Pretoria, với khoảng 200.000 cư dân. Do Caritas quốc tế tổ chức theo sáng kiến của sáng hội Damietta vì hòa bình cho lục địa Phi Châu của dòng Francisco và với sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Nam Phi, giải túc cầu vì hòa bình quy tụ tất cả 26 đội banh. Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Nam Phi hôm 26 tháng 6 vừa qua, các đội banh tham dự giải túc cầu vì hòa bình này quy tụ các cầu thủ địa phương, các ủng hộ viên túc cầu đến từ khắp nơi trên thế giới và những người tị nạn đến từ 16 nước hiện đang sinh sống tại Nam Phi. Trận chung kết của giải túc cầu vì hòa bình này sẽ diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 7 tới đây. Đại biểu chính thức từ Anh, Nhĩ Lan, Pháp và Argentina sẽ tham dự trận chung kết. Ông Pablo Benavides Orgaz, đại sứ Tây Ban Nha tại Nam Phi, đã theo dõi các trận bán kết hôm 26 tháng 6 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 29 tháng 6 vừa qua, điều họp viên của giải túc cầu vì hòa bình này là ông Martin Munde nói rằng, rất đông dân cư tại Arterichville đã đến xem các trận thi đấu. Vì phần lớn khu ngoại ô này không có điện, cho nên dân chúng không có điều kiện để theo dõi World Cup trên màn ảnh truyền hình. Ông Munde cũng cho biết, trong một trận thi đấu của giải túc cầu vì hòa bình, có một đội tuyển gồm hầu hết là người Cộng hòa Dân chủ Congo và một đội gồm toàn người Tanzania. Ông Wendy nói rằng, khi xem trận đấu, dân chúng cũng cảm nhận được tinh thần của World Cup. Theo ông, một trong những điểm tích cực của giải túc cầu vì hòa bình là giúp cho người địa phương hòa nhập với người tị nạn trong cùng một đội tuyển, cảm nghiệm được tình thân hữu và tôn trọng nhau. Jackie Tonison, giám đốc của sáng hội Damietta vì hòa bình nói rằng, mục đích của giải túc cầu vì hòa bình là thiết lập tình thân hữu hơn là cổ võ niềm tự hào dân tộc. Theo vị linh mục này, hòa bình được xây dựng trên những giá trị nội tâm như tôn trọng lẫn nhau và nhìn nhận sự khác biệt của nhau. Ngài gọi giải túc cầu vì hòa bình này là một cố gắng khiêm tốn để mang lại sự thay đổi nhờ cảm nghiệm được người khác như một cá nhân độc nhất vô nhị với những đức tính và kỹ năng riêng biệt. Một tuyên ngôn của các đức giám mục Nam Phi viết rằng, giải túc cầu vì hòa bình cố gắng làm nổi bật những mối quan tâm chính của cộng đồng công giáo tại Nam Phi, như cần có những nơi định cư chính thức cho người tị nạn và di dân, tạo điều kiện cho họ được hưởng các tiện nghi vật chất, cần có những nhân viên tích cực xây dựng hòa bình. Mặc dù hầu hết các cầu thủ tham dự giải túc cầu vì hòa bình đều trong độ tuổi từ 18 đến 35, ông Munde nói rằng các trận đấu cũng tạo được nhiều phấn khởi của trẻ em đối với bóng đá. Hàng tuần các cuộc chơi đã được tổ chức tại các giáo xứ trong tổng giáo phận Pretoria để giúp cho trẻ em chơi chung với nhau trong suốt thời gian trường học phải đóng cửa vì World Cup. Ông Munde cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình này sau World Cup. Theo ông, bao lâu còn chơi chung với nhau thì giới trẻ sẽ có cơ hội gặp nhau để thảo luận về các mối quan tâm của mình. Giới hội cũng luôn chuẩn bị người để sẵn sàng giúp đỡ khi giới trẻ cần được hướng dẫn. Cha Tonison xin giải túc cầu vì hòa bình như một cơ hội để đẩy mạnh sự cảm thông giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Sáng hội Damietta vì hòa bình của dòng Francisco đã từng tổ chức nhiều đội túc cầu hỗn hợp gồm Hồi giáo và Kitô hữu tại thành phố Jos, Nigeria, là nơi đang bị xâu xé vì những xung đột chủng tộc và tôn giáo. Cha Tonison nói rằng, bóng đá có thể là một phương thế ôn hòa để phá đổ những ranh giới của thành kiến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Tử Tế tuần này, kính mời quý vị và các bạn hãy nhìn qua những căn bệnh đang hủy hoại xã hội Việt Nam, dựa theo những nhận định của tác giả Song Chi. Tác giả Song Chi báo động, xã hội Việt Nam là một môi trường sống bị ô nhiễm, bị hủy hoại. Môi trường tinh thần cũng vậy. Có những căn bệnh tinh thần mà nếu sống trong một xã hội như xã hội Việt Nam lâu ngày, con người sẽ bị lây nhiễm ít nhiều mà không hay. Căn bệnh đầu tiên, theo tác giả Song Chi, là bệnh vô cảm. Tác giả Song Chi đã viết như sau. Xã hội Việt Nam bây giờ có quá nhiều điều phi lý, trái tai gai mắt, và cũng có quá nhiều những bi kịch, những câu chuyện thương tâm. Mỗi ngày, mở những tờ báo ra, bật TV lên, hoặc ngay trong đời sống thường ngày, người ta phải đọc, nhìn, nghe hay chứng kiến tận mắt biết bao nhiêu chuyện như vậy. Ông Tổng Giám đốc X bị bắt vì tham nhũng hàng tỷ đồng. Công ty Y bị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, làm thất thoát hàng trăm tỷ. Một khu nhà hay một cây cầu vừa mới xây đã bị sập lúng vì làm ăn gian dối, bớt xén vật tư. Một bữa tiệc sinh nhật của con gái một quan lớn tốn kém hàng trăm triệu đồng, trong đó chủ nhân bữa tiệc vung tay tặng các bạn mỗi người một chiếc xe gắn máy. Một em bé chết oan vì bị điện giật trên đường do dây điện bị hở, không ai chịu trách nhiệm. Một phụ nữ nghèo đi mót cà phê bị chó nhà giàu cắn chết, nhưng công an lại không truy cứu tội hình sự người quản lý trang trại đã để mặc chó cắn chết người. Đầu tiên, khi đọc hoặc nghe những chuyện như vậy, người ta phẫn nộ, bức xúc, thương cảm, nhưng rồi hằng ngày cứ đọc mãi, chứng kiến mãi với mức độ phi lý, bất công ngày càng lớn mạnh, người ta thành quen đi, không còn ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì nữa. Người ta quen dần với những điều không tử tế, với cái xấu, cái ác, và trở nên vô cảm dần dần mà không hay. Tai hại của điều này là đến lượt mình, mỗi người khi phải làm một điều không tử tế hoặc không lương thiện, sẽ tự bảo rằng chung quanh mình ai ai cũng làm như vậy, ai cũng đang sống như vậy, có sao đâu. Hiện tượng bệnh hoạn thứ hai, theo tác giả Song Chi, là cái xấu, cái ác lên ngôi. Chỉ cần theo dõi báo chí trong nước, do nhà nước kiểm soát nội dung và cho phép phát hành, cũng có thể thấy ở Việt Nam hiện nay, cái xấu, cái ác đang lộng hành ra sao. Có nhiều người sẽ bảo, xã hội nào mà chả có cái xấu, cái ác, ở Mỹ chẳng hạn, cũng có những cảnh bạo lực, giết người, thậm chí sát nhân hàng loạt. Nhưng vấn đề ở đây là cái xấu, cái ác, sự thiếu lương thiện đang lan tràn ở mọi cấp độ. Từ những hành vi nhỏ nhặt hàng ngày như chen lấn giành đường nhau, dúi tiền cho cảnh sát giao thông để được cho qua khi bị bắt lỗi, và cảnh sát cũng thản nhiên nhận tiền như là chuyện bình thường. Hoặc sẵn sàng cãi vã, chửi bới nhau, thậm chí đánh nhau chỉ vì những chuyện xích mích không đáng. Từ những hành vi nhỏ nhặt hàng ngày như vậy, cho đến những hành vi ở mức độ lớn hơn. Nhiều khi rùng mình vì mức độ trơ tráo vô đạo đức trong những hành vi tội lỗi, như khi một ông hiệu trưởng không những dụ dỗ ép dâm hàng loạt các học sinh tuổi vị thành niên, mà còn buộc các em phải lên giường với hàng loạt quan chức để có lợi cho mình, hay mức độ dã man một cách thản nhiên như khi một con người có thể để mặc cho đàn chó cắn xé đồng loại đến chết mà không cứu. Hay những cô cậu học sinh còn ở tuổi cấp 2 có thể thản nhiên đánh bạn, thản nhiên quay video clip tung lên mạng, và những học sinh khác thì ngồi xem mà không phản ứng gì. Khi một xã hội mà những điều không tử tế, cái xấu, cái ác đã trở thành chuyện bình thường, trong khi điều tử tế, cái đẹp, cái thiện dần trở thành hiếm hoi, bất thường, thì đó là điều thực sự phải báo động đỏ từ lâu rồi. Căn bệnh thứ ba, đó là sự bạc nhược, cầu an. Khi phải sống chung quá lâu với những điều bất công phi lý, với cái xấu, cái ác đang lan tràn, và biết rằng có kêu thì cũng chẳng thay đổi được gì, số đông người Việt dường như đã chọn cho mình một phương châm sống an toàn, đó là mặc kệ mọi chuyện đã có nhà nước lo, họ chỉ lo kiếm sống, lo cho bản thân và gia đình. Và điều đó tạo ra một căn bệnh cũng phổ biến không kém, đó là sự bạc nhược. Và từ bao nhiêu năm nay, người dân Việt Nam đã phải sống trong một môi trường giả dối. Từ khi còn đi học, trẻ em Việt Nam đã phải học tin vào những điều giả dối, cho đến khi trưởng thành nhìn xung quanh xã hội toàn những điều giả dối. Bằng giả, hàng giả, chất lượng công trình và cả chất lượng tác phẩm. Chất lượng công trình và cả chất lượng tác phẩm văn hóa, văn nghệ, nhiều thứ cũng là giả. Và cũng như các căn bệnh đã kể trên, đến một lúc nào đó, sự giả dối cũng trở thành căn bệnh phổ biến trong xã hội. Người ta chạy theo thành tích, chạy theo những giá trị ảo, giá trị giả bên ngoài, và đánh giá nhau cũng bằng những cái bên ngoài đó, như căn nhà, chiếc xe, áo quần, mảnh bằng, vân vân. Và khi phải uống hít thở hàng ngày với một bầu khí giả dối như vậy, thì lẽ đương nhiên con người trở nên mất lòng tin, hoài nghi vào tất cả mọi thứ. Sự xuống cấp tha hóa về mọi mặt trong đời sống đạo đức xã hội khiến con người mất lòng tin, và căn bệnh hoài nghi cũng phổ biến không kém. Điều tai hại hơn là người ta không tin cả vào những điều tốt, sự tử tế. Kết thúc bài viết, tác giả Song Chi cho rằng môi trường xã hội Việt Nam hiện nay là một môi trường mà cái ác, cái thiện lẫn lộn. Môi trường văn hóa nghệ thuật cũng vậy, cái đẹp, cái xấu lẫn lộn, thật giả lẫn lộn, dễ làm cho con người, nhất là giới trẻ, bị nhiễu về mặt nhận thức, thẩm mỹ, cho đến phương hướng, mục đích đời sống, không biết phân biệt, thẩm định, dở hay đúng sai. Xã hội cứ thế mà nhiễu loạn cả lên. Vừa rồi là thoáng nhìn qua những căn bệnh đang hủy hoại xã hội Việt Nam, dựa theo những nhận định của tác giả Song Chi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Tảng Đá Gốc của nữ tu Bến Thánh Giá Hưng Hóa. Nhìn chung, giáo dục nhân bản là nền móng vững chắc để ngôi nhà nhân cách của con người được phát triển. Ví như một cây muốn phát triển được cần phải có bộ rễ cắm sâu vào lòng đất để hút những chất dinh dưỡng nuôi toàn thân cây. Cũng vậy, một con người muốn trở thành hữu ích cho xã hội và giáo hội thì cần phải rèn luyện chính mình, bởi vì tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ở mọi thời đại, con người luôn đánh giá cao về giá trị tốt đẹp của giáo dục, nhưng mỗi thời, tiêu chuẩn có khác nhau không đáng kể. Thời xưa, người ta chú trọng đến công, dung, ngôn, hạnh. Ngày nay, cũng những nhân đức đó, nhưng được thêm vào là sự sáng tạo. Những nét chung vẫn là một con người có tài đức vẹn toàn, nhưng cái đức vẫn được đề cao hơn. Nhà thơ Nguyễn Du đã nói, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Hay như lời Thánh Phaolô nói, giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủng chòe xoan xoảng. Đức mến ở đây chính là tình yêu, là các đức tính nhân bản, là chữ tâm mà Nguyễn Du đã nhắc đến. Trong cuộc sống, ta cũng thấy có nhiều người có tài năng, nhưng thật khó sống với những người xung quanh vì họ chỉ lo đào luyện mình về trí năng, còn những đức tính căn bản của đạo làm người thì họ dường như xem thường. Vì thế, ông Bill Clinton đã khẳng định, giáo dục là ưu tiên cao nhất. Ý thức về tầm quan trọng của việc giáo dục nhân bản trong gia đình, đặc biệt là các gia đình Công giáo, để công cuộc trăm năm trồng người không bị mai một
các bậc cha mẹ cần thăng tiến con cái về đời sống nhân cách và đời sống tâm linh. Họ phải là những tấm gương tốt phản chiếu trên con cái. Chẳng ai có thể cho cái mà chính họ không có. Cha mẹ nào chỉ nói với con cái những lời yêu thương mà không có hành động cụ thể thì không thể gọi là yêu thương. Thánh Giacôbê nói, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Vì thế, một xã hội và một quốc gia sẽ ra sao nếu như các cha mẹ sinh thành dưỡng dục con cái mà không hề biết về mục đích và đường lối giáo dục theo tiêu chuẩn của xã hội và giáo huấn của giáo hội. Điều này sẽ dẫn đến đầu độc cả một thế hệ tương lai và những thế hệ kế tiếp. Đúng thế, cha mẹ ngoài việc để lại và chuẩn bị cho con cái về tri thức, nghề nghiệp, tiền bạc, nhà cửa, thì điều cần thiết hơn cả là dạy con cái sống trọn chữ nhân đúng nghĩa, là biết mình, biết người, biết yêu cái đẹp, biết nhạy cảm trước nỗi khổ đau của đồng loại. Thật ra, những điều đó rất căn bản và nền tảng, được diễn tả trong những đức tính nhân bản mà các bậc cha mẹ cần dạy dỗ con cái. Vì chưng những đức tính đó sẽ theo con cái của họ trong suốt hành trình làm người. Trong Tin Mừng cũng đã khẳng định, không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu. Bởi vậy, các cha mẹ đều mong muốn con cái mình trở thành những con người hữu ích cho đất nước và giáo hội. Nhưng muốn đạt được điều này, cha mẹ cần có sự cộng tác của gia đình, nhà trường, xã hội và giáo hội, để nhờ đó con cái của họ sẽ được lớn lên về mọi phương diện. Qua những điều trình bày trên đây, chúng ta thấy được sự cần thiết của giáo dục nhân bản trong việc kiến tạo con người trưởng thành. Dù đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật, văn minh phát triển tột bậc, việc giáo dục cần có những đổi mới, nhưng có những giá trị không bao giờ lỗi thời. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên cố gắng bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp trong việc giáo dục con cái, góp phần xây dựng xã hội và giáo hội giữa bối cảnh hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu kiểu giải thích Kitô học siêu tín lý của hai thần học gia Công giáo tên tuổi là Skillebeck và Quinn. Theo đó, Đức Giêsu chỉ là một người phàm, chứ không thể là gì khác. Sự sống lại của Đức Kitô chỉ là kinh nghiệm của các môn đệ nhận thấy họ được Chúa Kitô tha thứ cho sự yếu hèn và lòng tin ít ỏi của họ nên tin nơi Đức Giêsu phục sinh. Và việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria không phải là một sự kiện sinh học, mà chỉ là việc sinh học hóa, ý niệm Đức Maria được tràn đầy thánh thần. Việc giảm thiểu trọng lượng bản thể của Chúa Kitô chỉ được coi là người, chứ không phải là Thiên Chúa, cũng khiến cho vai trò trung gian cứu thế của người bị giản lược, và tất cả những điều đó cũng ảnh hưởng trên nền thánh mẫu học. Thật vậy, hai thần học gia Skillebeck và Quinn đã chỉ đưa ra các khẳng định chung chung và giản lược về Đức Maria và vai trò của người trong chương trình cứu chuộc. Đây là điều mà Đức Hồng Y. Höfner đã khẳng định khi đưa ra nhận xét về thần học gia Hans Quinn như đăng trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 19 tháng 12 năm 1979. Vì thế không phải tình cờ mà giáo sư Hans Küng trình bày một cách không đầy đủ cả giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, giáo hội, các bí tích và Đức Maria nữa. Còn thần học gia Skillerbeck chẳng hạn, trong việc soạn lại Kinh Tin Kính, đã loại bỏ việc quy chiếu truyền thống liên quan tới biến cố Đức Kitô được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Maria ra khỏi văn bản Kinh Tin Kính của công đồng Niceno Constantinopolitano. Đối với thần học gia Hans Küng, chỉ có hai nét trong hình ảnh truyền thống về Đức Maria là có nền tảng kinh thánh vững chắc. Đó là thứ nhất, Đức Maria là mẹ Đức Giêsu. Thứ hai, Đức Maria là gương mẫu và mô thức của đức tin Kitô. Đức Maria không cho thấy một đức tin đặc biệt, một khả năng đặc thù đi sâu vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Lòng tin của mẹ cũng phải trải qua một kinh nghiệm đớn đau của cuộc sống, và như thế vạch ra con đường của đức tin Kitô. Vì vậy sau này người ta coi mẹ là mẹ của các tín hữu, là hình ảnh và biểu tượng của giáo hội. Rồi thần học gia người Thụy Sĩ này còn trình bày một lịch sử phát triển khá vấn nạn về việc coi Đức Maria từ sự kiện là mẹ Đức Giêsu sang sự kiện là mẹ của Chúa Kitô hay mẹ của Thiên Chúa. Theo thần học gia Hans Küng, đây là tước hiệu được công đồng Efeso gán cho Đức Maria một cách trái lẽ. Vẫn theo ông, thời Trung Cổ Tây Phương đã tiếp tục sự phát triển này ngày càng nhấn mạnh trên sự kiện Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu sang sự kiện Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa và Nữ Vương Thiên Quốc. Ngoài ra với xác tín ngày càng lớn hơn, lại còn cho rằng Đức Maria toàn vẹn, không thể phạm tội và thánh thiện từ khi mới sinh nhờ được giữ gìn khỏi tội tổ tông. Để có thể đi tới một sàn xếp đại kết, thần học gia Küng còn đề nghị phía Công giáo kiểm thực với óc phê bình các tín lý mới liên quan tới Đức Maria mà ông cho là những tín điều không thể biện minh được một cách đại đồng với sức thuyết phục, cũng như không thể biện minh được với Kinh Thánh và với truyền thống hay với các lý lẽ nội tại. Một cách ngắn gọn trên đây là kiểu thần học gia Küng giải thích Đức Maria trong một bài viết ngắn năm 1976, trình bày về thế đứng của Đức Mẹ trong giáo hội. Ông viết, gương mặt Đức Maria, mẹ Đức Giêsu có các đường nét lịch sử mà chúng ta chỉ tóm lược được trong các nét chính, trong bối cảnh của một nền thánh mẫu học do những người phải sống độc thân soạn ra. Nó bị mất đi phái tính và trong thời gian lâu dài được tuyệt đối hóa song song với gương mặt của Đức Kitô như là nhân vật phái nữ duy nhất thực sự quan trọng đối với Kitô giáo. Việc tôn kính và sùng mộ Đức Maria được quan niệm như thế không góp phần nhiều vào việc đánh giá nữ giới trong xã hội. Cả các gương mặt phụ nữ mà Kinh Thánh cống hiến cho chúng ta, từ nữ ngôn sứ và thẩm phán Deborah và vị hôn thê của sách Diễm Ca cho tới nữ thừa sai Prisca và Phêbê là người đã điều hành cộng đoàn Kitô, tất cả đều bị lu mờ hết. Chỉ một nền thánh mẫu học không trốn chạy việc đối chiếu với các tài liệu Kinh Thánh, trình bày Đức Maria như là mẫu gương của nữ tỳ khiêm hạ, thừa nhận nữ tính của mẹ và đặt để mẹ trong tương quan với các gương mặt nữ giới lớn lao khác của Kinh Thánh và của lịch sử, mới có thể hướng con người ngày nay tới việc hiểu biết sứ điệp Kitô một cách tốt đẹp hơn. Nền thánh mẫu học, theo quan điểm của thần học gia Hans Küng, dẫn tới chỗ triệt để tương đối hóa Đức Maria, bị lẫn lộn với các gương mặt nữ giới khác trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Nền thánh mẫu học như là suy tư thần học độc đáo, mất đi đối tượng đặc biệt của nó. Tất cả những điều này là hậu quả của một nền Kitô học siêu tín lý, dẫn đưa tới chỗ khước từ cả những tín điều cũ và tín điều mới về Đức Maria. Trong các tác giả này, các giải thích tín điều thánh mẫu thường bị tầm thường hóa. Chúng ta hãy nghĩ tới kiểu giải thích của thần học gia Hans Küng liên quan tới tước hiệu mẹ của Thiên Chúa. Sự nhạy cảm đại kết của ông xem ra chỉ có đối với các tín hữu tin lành, và một cách hệ thống lại không chú ý đến khía cạnh chính thống, là trào lưu có thể cản ngăn trò chơi của ông làm mất tính chất thiêng liêng nơi gương mặt của Đức Maria. Nền thánh mẫu học của thần học gia Hans Kuhn là thánh mẫu học của các tước hiệu mẹ của Đức Giêsu và mô thức lòng tin của giáo hội. Nó không chỉ là việc làm cho các nét thần học và Kitô học nơi gương mặt của Đức Maria bị nghèo nàn đi và cũng khiến cho suy tư nhân chủng học trở thành nghèo nàn. Viễn tượng siêu tín lý dẫn tới gần nhãn quan siêu giáo hội, nếu không nói là chống lại giáo hội, khiến cho suy tư thần học về Đức Maria và các khía cạnh nhân bản và gương mẫu Kitô đích thực của mẹ bị nghèo nàn đi. Điểm thứ hai cần tìm hiểu ở đây là việc giải thích siêu việt của thần học gia Karl Rahner, là thần học gia công giáo lớn nhất của thời đại chúng ta và xứng danh là một giáo phụ tân thời của giáo hội. Cha Karl Rahner thuộc dòng tên sinh năm 1904 và qua đời năm 1984. Suy tư của thần học gia Rahner đã không chỉ dọn đường cho công đồng Trung Vatican II, mà sau thời công đồng còn cống hiến cho giáo hội một tổng kết có lẽ đầy đủ và có hệ thống nhất về Kitô giáo. Thần học gia Rahner đã thành công khi cống hiến cho giáo hội một nền Kitô học có hệ thống và độc đáo trên bình diện khoa học cũng như trên bình diện suy tư đầu tiên, như có thể nhận ra trong chương các đường nét nền tảng của một nền Kitô học hệ thống của cuốn sách viết chung với thần học gia Fishing, tựa đề Kitô học, viễn tượng hệ thống và chú giải Kinh Thánh. Và trong cuốn Giáo trình nền tảng về Đức tin năm 1976. Cuốn thứ hai này là một tổng hợp Kitô học đích thực. Liên quan tới thánh mẫu học, thần học gia Rahner đã viết nhiều bài khảo luận cho các nguyệt san và các từ điển thần học. Trong tính cách vụn vặt của chúng, các bài viết này chưa cống hiến cho chúng ta một khung cảnh thứ tự đầy đủ cho việc hiểu biết thần học về Đức Maria. Để giúp chúng ta hiểu ngay lập trường của thần học gia Karl Rahner đối với tương quan giữa Chúa Kitô và Đức Maria, tưởng nên trích lại một đoạn dài mà học giả Metz đã lấy lại khi viết về Rahner trong từ điển yếu lược của các thần học gia thế kỷ 20. Đoạn trích này giúp chúng ta có được tiêu chuẩn nền tảng trong suy tư thần học của cha Rahner, luôn cắm neo nơi tín lý giáo hội. Cha biết, chúng ta chỉ có thể hiểu Đức Maria khi khởi hành từ Chúa Kitô. Ai không chia sẻ đức tin công giáo, theo đó ngôi lời của Thiên Chúa làm người trong thịt xác của Adam để đưa thế giới vào trong sự sống của Thiên Chúa và cứu chuộc nó, thì không hiểu tín điều công giáo về Đức Maria. Trái lại, có thể khẳng định rằng việc chấp nhận tín lý thánh mẫu học cho thấy người ta có thực sự coi tín lý Kitô học là nghiêm chỉnh hay không, hay người ta chỉ coi đó một cách có ý thức hay không ý thức, như là một kiểu diễn tả lỗi thời, gây vấn nạn và huyền thoại hóa sự kiện mà giờ đây chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, đấng cho cùng chỉ là một người đạo đức, chúng ta cảm thấy đặc biệt gần gũi Thiên Chúa, là đấng đến lượt Ngài, là một con số ám chỉ một mầu nhiệm đã không được diễn tả. Không, Đức Giêsu này, đấng đã được sinh ra từ Đức Maria tại Bethlehem, trong một cách thống nhất và không thể phân chia, là người thật và là Thiên Chúa thật, ngang hàng với Thiên Chúa Cha trong bản thể. Vì thế Đức Maria là mẹ thật của Thiên Chúa. Chỉ với người tuyên xưng sự thật này một cách chân thành và rõ ràng, giáo hội công giáo mới có thể tiếp tục nói về các tín điều thánh mẫu học khác với ý nghĩa tràn đầy. Ai phản đối một cách rõ ràng và với sự thờ ơ thụ động chống lại các tín điều thánh mẫu học khác thì phải đặt ra câu hỏi này. Người đó có tin và tuyên xưng những gì mà giáo hội, hồi đó là một và không phân rẽ, đã tuyên xưng một cách long trọng như là lòng tin của mình từ năm 431 tại Ê-phê-sô, và cả những gì mà giáo hội cải cách của thế kỷ thứ 16 đã tin, mà dĩ nhiên là không hỏi xem điều đó có chỉ cần thiết để có thể tin nơi một Thiên Chúa tử nhân như là những người tội lỗi với một sự ủi an nào đó hay không. Sự độc đáo trong tư tưởng của thần học gia Rahner cũng nằm trong tính cách giáo hội vững chắc như đá tảng này, không hề bị chối bỏ và dàn xếp, mặc dù vẫn luôn rộng mở cho việc giải thích và trong việc đối chiếu văn hóa với các trào lưu triết học và thần học khác. ảnh hưởng huyền diệu của thần học Zarander trên nền thần học công giáo và không công giáo hiện đại, được giải thích dựa trên chính việc chấp nhận truyền thống với óc sáng tạo này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Trong lá thư gửi cho toàn thể anh chị em dòng giảng thuyết tháng 11 năm 1995 với chủ đề Nguồn suối hy vọng, học hỏi và loan báo tin mừng, cha Timothy Radcliffe, nguyên bề trên tổng quyền dòng giảng thuyết, đã từ biến cố truyền tin suy tư về nền tảng niềm hy vọng trong đời sống của người tu sĩ dòng giảng thuyết. Cha chia sẻ như sau. Trước hết, đó là khoảnh khắc chú ý lắng nghe. Khi được loan báo tin mừng, Đức Maria đã chăm chú lắng nghe. Khởi điểm cho tất cả việc học hỏi của chúng ta là chăm chú lắng nghe lời đem lại hy vọng đã được công bố trong Kinh Thánh. Việc học hỏi phải tạo cho chúng ta một kỷ luật nghiêm khắc để tập lắng nghe tiếng Chúa. Tiếp đến, đó là khoảnh khắc thụ thai. Kết quả của việc lắng nghe là mẹ đã cưu mang một em bé, chính là ngôi lời nhập thể. Thái độ lắng nghe đó đã giải phóng tất cả năng lực sáng tạo, tất cả sức sinh sản phong phú của người phụ nữ. Vậy, việc học hỏi cũng như việc lắng nghe lời Thiên Chúa cũng giải phóng những nguồn mạch phong phú nơi mỗi người chúng ta, làm cho Đức Kitô sinh ra giữa thế giới chúng ta. Giữa một thế giới hình như thường bị lên án là khô cằn và son sẻ, chúng ta sinh ra Đức Kitô bằng một phép lạ sáng tạo. Mỗi khi lời Thiên Chúa được lắng nghe, thì lời đó không chỉ nói với niềm hy vọng, nhưng chính lời đó là niềm hy vọng trở thành xác phàm nơi cuộc đời và lời nói của chúng ta. Thứ ba, vào một thời đại mà dường như dân Thiên Chúa bị bỏ rơi và không còn hy vọng gì nữa, thì Thiên Chúa lại ban cho dân người một tương lai, một con đường dẫn đến nước trời. Biến cố truyền tin đã giúp dân Thiên Chúa thay đổi cách hiểu về lịch sử của họ. Việc học hỏi phải giúp chúng ta dọn một con đường cho Đức Kitô ngự đến. Việc học phải giúp chúng ta thay đổi nhận thức về lịch sử nhân loại, không phải theo quan điểm của kẻ chiến thắng, nhưng là của người hèn mọn, người bị ức hiếp, những người mà Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ kinh nghiệm trên đây không chỉ là kinh nghiệm và xác tín của các tu sĩ giảng thuyết mà thôi, nhưng còn là kinh nghiệm và xác tín của mỗi Kitô hữu khi suy tư sâu xa về tình thương cứu độ mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, đồng thời cũng gợi lên thái độ đáp trả của chúng ta khi đón nhận lời mời gọi tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng nước Chúa cho thế giới hôm nay. Chắc chắn đã có lần nào đó chúng ta nhìn ngắm một em bé đang chập chững tập đi. Đó là khi bà mẹ thấy con của mình đứng đã đủ cứng, bà lùi lại một khoảng cách vừa đủ để có thể can thiệp giúp cho con mình và buông tay ra khỏi đứa trẻ. Lần đầu tiên chắc chắn là em bé hoảng hốt, vội cất chân lao về phía mẹ của nó, và khi đã nhào vào lòng mẹ rồi, nó vui mừng hớn hở, tuy rằng nét hoảng sợ vẫn còn vương trên khuôn mặt. Và cứ như thế, bà mẹ nhẫn nại tập đi tập lại nhiều lần cho đứa trẻ. Sau vài lần làm quen, em bé quên đi nỗi sợ và tự động tập đi, cho dù có đôi lần em té ngã, nhưng vì không sợ té ngã nên nó có thể đi đứng vững vàng. Để có được kinh nghiệm về Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi sống thái độ và tâm tình của Đức Maria, khiêm tốn lắng nghe và để cho lời Chúa chiếm hữu, dẫu rằng ta có thể bị bối rối hoang mang như Đức Maria đã rất bất ngờ và bối rối hoang mang khi nghe lời sứ thần báo tin. Nhưng mẹ đã can đảm đón nhận và sống trọn vẹn những lời cứu độ Chúa đã mời mẹ cộng tác. Để có thể chiếm hữu được chân lý, chúng ta phải dám can đảm khám phá, thậm chí dám chấp nhận thất bại và sai lầm, bởi vì Thiên Chúa là chân lý vô hạn và siêu việt, còn lý trí chúng ta thì hữu hạn. Chúng ta chỉ có thể khám phá dần dần, trải nghiệm từng bước, để ngày một nhận ra Thiên Chúa cách rõ ràng hơn. Kinh nghiệm đó của chúng ta giống như kinh nghiệm của em bé đang tập đi. Nếu không sợ đau vì té ngã thì nó đi được, còn nếu để cho sợ hãi chi phối, cả đời nó chỉ ngồi một chỗ mà thôi. Lạy Chúa là Chúa của tình yêu, là chân lý trọn hảo. Xin cho chúng con luôn biết khao khát khám phá ra chân lý của Chúa nơi trần thế này, qua anh chị em đang sống chung quanh chúng con, trong những biến cố của lịch sử nhân loại, để mỗi ngày chúng con nghiệm ra vẻ đẹp lung linh huyền diệu của Chúa trong từng hơi thở của chúng con, trong nỗi vui mừng và khắc khoải của nhân loại. Xin cho con không chỉ biết nói về Chúa cách trơn tru thuộc lòng do người khác trao lại, nhưng xin cho con cảm nghiệm được Chúa bằng trải nghiệm của chính con, như Đức Maria xưa đã khiêm tốn đón nhận và để cho lời Chúa khơi dậy trong lòng mẹ niềm hy vọng và xác tín vào lòng nhân từ và sự trung tín của Chúa. Amen.
Đưa con vào cuộc đời, dìu con đi trên đường đi Chúa. An tâm có mẹ bên con, dù mỏi mòn vui tiếng xin vâng. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, sâu cho đường đời đau thương nhiều. Với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sông suối nắng
vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều.
với mẹ yêu, con đâu sợ cô yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi liên lạc góp ý với chúng tôi xin quý vị và các bạn gửi theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632939011, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.